Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 73 Giúp nhau bằng ân tứ Chúa cho. Sống trong trào lưu hội nhập thế giới của xã hội đương đại, giới trẻ mới ra trường ngày nay muốn tìm được việc làm phải hiểu rõ rằng một trong những kỹ năng quan trọng họ cần phải có đó là kỹ năng làm việc nhóm, tạo được mối liên hệ tốt đối với cộng đồng để có thể hỗ trợ nhau trong tập thể. Vì đó là yếu tố mà các nhà đầu tư muốn tuyển chọn nhân viên thường quan tâm chú ý. Thật vậy, một trong những bí quyết thành công của các chủ doanh nghiệp hiện đại là tập hợp được đội ngũ làm việc cho mình chẳng những có kỹ năng chuyên môn mà còn có thể hỗ trợ nhau hoàn thiện bản thân, cũng như tạo được nguồn cảm hứng dây chuyền cho những ý tưởng sáng tạo mới xuất phát từ một người trong nhóm được dễ dàng phát triển và nhân rộng thêm ra. Chính sức mạnh tập trung của đội ngũ nhân viên này sẽ làm nên nhiều việc lớn cho các ông chủ khôn ngoan trong công tác sản xuất kinh doanh của họ. Là cơ đốc nhân, hết thảy chúng ta đều vinh dự nhận được đặc ân tuyển chọn của đấng chí cao ngay từ trước khi chúng ta có mặt trên đời. Ngài chính là vị chúa tể tuyệt đối khôn ngoan, nên Ngài cũng đã sắm sẵn cho chúng ta mọi điều cần thiết, cùng sự ban cho những ân tứ thuộc linh. Qua đó giúp chúng ta có thể làm công việc thuộc linh và phục vụ cộng đồng hội thánh Chúa mà Ngài đặt chúng ta trong đó. Mục đích của sự ban cho đó là để chúng ta có thể hiệp một cùng nhau trong quyền năng của Đức Thánh Linh mà làm tốt những công việc Chúa muốn. Cho nên lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10 đã dạy rằng, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Lời dạy này của sứ đồ Phi-e-rơ dành cho con cái Chúa ngày xưa đang chịu cảnh bắt bớ tù đầy, thậm chí phải nhận cái chết đang lăm le trước mắt họ vì cớ đức tin trong đấng cứu thế. Nhưng chính những ơn lớn lao mà họ nhận được từ Đức Chúa Trời, tức là những ân tứ hay những năng lực thuộc linh mà người vô tín không thể có, sẽ giúp họ thêm sức mạnh để chẳng những được đứng vững trong đức tin, trong cậy nơi Ngài, mà còn có thể hỗ trợ nhau gây dựng và phát triển đạo Chúa một cách hữu hiệu nữa. Điểm chính yếu của lời dạy này là những cơ đốc nhân trưởng thành thuộc linh cần phải thấy trách nhiệm giúp các tân tín hữu nhận ra ân tứ thuộc linh được Ngài ban cho họ để tạo điều kiện cho họ cùng nhau góp phần gây dựng hội thánh Chúa. Thứ nhất, cơ đốc nhân trưởng thành thì phải có trách nhiệm lấy ân tứ mình đã được mà giúp lẫn nhau. Sau khi nhấn mạnh đến sự cuối cùng của muôn vật đã gần và khuyến khích những tín hữu đang chịu bắt bớ, hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, theo thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 7. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy tiếp trong câu 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Đây có thể xem như một lời dạy rất tích cực, vì sau khi quỳ gối tỉnh thức và cầu nguyện, thì hãy đứng dậy mà phục vụ bằng ơn Chúa ban cho mình. Trước hết, vị sứ đồ khẳng định, mỗi người trong anh em, chứ không phải chỉ có một vài người đặc biệt có ơn của Chúa mà thôi. Chúng ta đã học biết trong ví dụ Chúa kể về các ta lân. Trước khi đi xa, tất cả các đầy tớ đều được chủ giao cho số ta lân khác nhau tùy theo tài của mình. Người nhiều cả ít không giống nhau, nhưng tất cả đều có. Không một ai là không được giao ta lân nào. Và khi chủ đã giao, thì luôn kèm theo trách nhiệm phải sử dụng những ta lân đó để làm lợi ra cho chủ, chứ không được chôn giấu. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định, mỗi người trong anh em, ai cũng đã nhận được một hoặc nhiều ân tứ thuộc linh từ Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân trưởng thành luôn nhận biết điều này, và cũng nhận biết mình đã được Chúa ban cho ơn nào. Điều quan trọng là sử dụng những ơn Chúa cho như thế nào. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy rất rõ ràng rằng, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy một điều là không phải tất cả các tín hữu đều nhận biết Chúa ban cho mình ân tứ nào, và cũng không phải tất cả các tín hữu đều sử dụng tốt ân tứ Chúa ban để phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Vì vậy rất cần có sự giúp đỡ lẫn nhau, người mạnh giúp kẻ yếu, người trưởng thành giúp những tân tín hữu. Mục đích cuối cùng là mỗi người đều nhận biết ân tứ Chúa ban cho mình để phục vụ và cũng tiếp tục giúp đỡ người khác bằng ơn Chúa cho mình nữa. Nhiều người không nhận rõ Chúa ban cho mình ân tứ nào, nhưng cứ muốn bắt chước những ân tứ của người khác mà mình thấy thích. Các tín hữu trong hội thánh Côrintô là một ví dụ. Nhiều người thấy ân tứ nói tiếng lạ nổi trội hơn, được nhiều người biết và nể phục hơn, nên đã bắt chước và học đòi nhau nói tiếng lạ, đến nỗi gây nên cảnh hỗn độn trong hội thánh Chúa khi nhóm lại. Hậu quả là không ai giúp đỡ được ai, mà còn gây nên sự chia rẽ trong hội thánh nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh, người trưởng thành trong Chúa phải lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Trách nhiệm của cơ đốc nhân trưởng thành là hãy giúp nhau bằng ơn mình đã được, chứ không phải giúp nhau bằng ơn của người khác mà mình thấy thích. Mỗi chúng ta khi đến với hội thánh, đến với ban ngành, mỗi người cầu xin Chúa dùng chính mình góp phần giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau gây dựng thân thể Chúa được tăng trưởng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Những tân tín hữu cũng cần gắn bó với hội thánh và ban ngành để được gây dựng, được giúp đỡ để tăng trưởng tâm linh ngày càng hơn. Thứ hai, cơ đốc nhân trưởng thành thì phải có trách nhiệm giúp nhau trong tinh thần của một người quản lý trung tín, quản trị các ân tứ của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ở đây ông nhấn mạnh đến mẫu mực của người dùng ơn mình có mà giúp đỡ lẫn nhau, đó là mẫu mực của một người quản lý trung tín, quản trị những ân tứ Chúa ban. Người quản lý hay quản gia là người ý thức rằng những gì mình đang có là của Chúa giao cho để làm theo ý Chúa, chứ không phải là của mình sở hữu để sử dụng theo ý mình. Và phần thưởng hay hình phạt người quản lý nhận được tùy theo cách sử dụng ân tứ Chúa giao cho mình. Trong câu chuyện Chúa kể để dạy cho các môn đồ, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Chúa Giê-xu phán trong phúc âm Luca chương 12, câu 42 đến câu 48 như sau. Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng, chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về, và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Đó là phúc âm Luca chương 12 câu 42 đến câu 48. Người quản lý trung tín là người ý thức được trách nhiệm quản trị những ân tứ Chúa giao cho để làm lợi ra cho Ngài. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh đến khía cạnh giúp lẫn nhau để ai nấy cùng trưởng thành trong Chúa. Đó chính là làm lợi ra cho Ngài, để trong ngày Chúa trở lại, chúng ta được nghe Ngài phán. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 21. Như vậy, người quản lý trung tín giữa các thứ ơn của Đức Chúa Trời giao cho mình là người biết rõ ân tứ mình đã nhận được là từ Chúa, để hết lòng tận tụy sử dụng và phát huy ơn ấy mà hoàn thành công việc được giao, đặc biệt là thấy trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau trưởng thành tâm linh trong Chúa theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không theo ý thích riêng của cá nhân mình. Mọi cơ đốc nhân đều đón nhận từ trời sự ngọt ngào tuyệt vời của tình yêu diệu kỳ trong Chúa cứu thế Giê-xu, để chúng ta có sự sống đời đời nhờ vào sự hy sinh mạng sống của Con Trời cho chúng ta được sống. Cơ đốc nhân trưởng thành cần phải có trách nhiệm thể hiện tình yêu mà mình nhận được từ Chúa cho nhau, lấy ơn mình đã được mà giúp nhau, không bằng lời nói suông, nhưng phải bằng hành động quan tâm, thăm hỏi hay viếng thăm, giúp đỡ, vân vân, để có thể biết rõ đức tin, tâm tình, nhu cầu thực tế của nhau. Có như thế chúng ta mới có thể cầu thay hay chia sẻ, giúp đỡ nhau thiết thực về cả hai phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể được. Khi chúng ta dùng ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội khám phá ra ơn Chúa ban cho mình và đồng thời cũng giúp người khác nhận biết ơn ban của Chúa, để tất cả chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau, cùng sử dụng điều Chúa sắm sẵn cho mỗi người mà làm lợi ra cho Ngài. Đó chính là trách nhiệm của mỗi cơ đốc nhân trưởng thành.
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Nguyện sống cho Giêsu, bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Sống cho Giêsu, bền vững trong niềm tin. Trong nay mai sắp lại hội huy hoàng, cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Nguyện sống cho Giêsu, bền vững trong niềm tin. Xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong ngày mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn.